Dạ, xin mời bác sĩ Phạm Nguyên Lương có câu hỏi đến là giáo sư Nguyễn Thanh Liêm.
Tôi có bốn câu hỏi cho cả bốn vị, không phải bác sĩ Liêm không. Câu hỏi đầu tiên ấy, tôi hỏi của tiến sĩ Thủy đó, thì tiến sĩ Thủy nói rằng là 2000 tiến sĩ Việt Nam tốt nghiệp ở Việt Kỳ nhưng mà không có làm được cái gì, không có làm cái gì cho đất nước quê hương. Thì như vậy đó, thì đồng thời được sĩ Thủy cũng nói rằng tất cả những cái hoạt động của chúng ta ở đây đều với tư cách là phục vụ cái đất nước mà đã kêu mang chúng ta, đã cho chúng ta trưởng thành và tốt nghiệp ở đây. Thế thì tôi đặt câu hỏi với được sĩ Thủy là với những cái người Việt Nam mà chẳng hạn như là như Kiều Quỳnh hay là Kiều Trần mà tổ chức những cái buổi mà khám y tế ở Việt Nam đến kỳ, nghĩa là hầu như mỗi năm họ đều về Việt Nam họ làm việc, thì những người đó đối với được sĩ Thủy thì trả lời ra làm sao? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai với tiến sĩ Hiếu, thì tôi thấy rằng là sau 12 năm nghiên cứu, bây giờ mới có cái ngân hàng có thể là sắp có ngân hàng của Việt Mỹ chẳng hạn. Thế thì ở cái đất nước này mình đã ở rồi, người ta thường có cái châm ngôn là chó ăn chó, cá ăn cá. Ở Việt Nam mình chó không ăn chó, cá không ăn cá, không. Cá nước cá thôi, nhưng mà chó thì chắc ăn thịt chó. Thế thì ở đây ấy, các quý vị muốn sống còn ấy, mà để so với đại hàng họ có 12 cái nhà văn, thì những nhà văn Việt Nam phải có những hình thức như thế nào để mà cạnh tranh với tất cả những cái ngân hàng mà đa số người Việt mình đang có, và phải có những cái điều kiện gì để mà có thể hấp dẫn được cái người đó. Thì xin tiến sĩ Hiếu có thể cho biết thêm được không ạ? Đó là câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba để cho tiến sĩ Sơn. Thì tôi thấy bạn tiến sĩ Sơn rất là quan trọng hóa những cái vấn đề nấu ăn trong gia đình. Thì đưa lên báo chí và tiến sĩ Sơn, trong một cái gia đình ở nước Mỹ này thì với một cái gia đình trung bình thôi, không có phải lúc nào cũng thuê tiền để mua nướng người này làm cái này người kia, mà chỉ có thể tự động mình làm trong nhà thôi. Thì những cái việc nhà nặng nhọc, tôi chẳng hạn như là cắt cỏ ngoài vườn này, hốt bụi nhà này, hay là rửa xe này, hay là những cái gì đó, thì những cái gì đó người phụ nữ có làm không, hay là chỉ cần làm bếp rồi người chồng phải làm cái việc nặng nhọc, thì không biết là người kia tiến sĩ Sơn có nghĩ đến những cái chuyện gì không, mà đâu phải là cái nấu ăn là cái chuyện nó quan trọng nhất phải không? Thế thì cái câu hỏi nó cũng đặt ra là như vậy. Và cái câu hỏi thứ tư của tiến sĩ Nghiêm đó, thì cái câu hỏi của tôi cũng đặt ra như thế này. Tiến sĩ kêu rằng như là mình đầu tư vào giáo dục quá ít. Tiến sĩ nói rằng cái vấn đề giáo dục này là đối với những cái trường dạy ở ngoài, đây là những cái trường giáo dục cho những con em bên ngoài, nhưng mà tiến sĩ có một cái chương trình gì là ngay trong gia đình của mình, cái vấn đề đầu tư giáo dục mới là quan trọng nhất. Nếu bố mẹ mà không dạy được con nó tiếng Việt, không dạy được con tập tiếng Việt, mà cái chế sách là bỏ tiền rồi thuê những người ngoài dạy con tiếng Việt, thì cái phần nào lợi hơn? Đó là câu hỏi tôi đặt cho bác sĩ Liêm. Xin cảm ơn quý vị.
Rất là quý, và cái điều mà chúng tôi xác định là tại vì những vị diễn giả đã có những đề tài rất là sâu sắc, tuy nhiên cái tiết của họ thì nó quá xuyên thấu. Cái điều đó tôi thấy nó hơi tiếc là tiếc cái chỗ đó, nhưng mà tôi vẫn nhân hồi này xin cảm ơn ông Vương Quả đã bỏ nhiều tâm sức để có thể có những connection với khách hàng, quý vị diễn giả và quý vị ở rất xa nhưng mà cũng nhận lời mời đến đây, và chúng tôi là một trong những người được nghe những cái đề tài mà chúng tôi cảm thấy của chưa từng có trong những cái sinh hoạt cộng đồng mà tôi có duyên tham dự. Thì đây là cái bữa hội thảo tuy rất ít tử tuột, nhưng mà những người diễn giả vô cùng có những đề tài vô cùng xúc tích và ích bổ ích cho tất cả chúng ta, dù rằng tụi chúng tôi đã thuộc cái loại mà đi về chiều rồi, nhưng mà cũng cảm thấy nó bổ ích không hết sức thiết thực. Tôi tiếc là những bạn trẻ là những người mà thăng thiết và nghe những cái đề tài, chẳng hạn những cái đề tài của tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, rồi đề tài của tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu về vấn đề ngân hàng. Và cái chính cá nhân tôi cảm thấy thích thú vô cùng. Lát nữa tôi sẽ có câu hỏi đặt với lại tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu về vấn đề đầu tư. Đó là những cái điều mà một chút công trình quý vị. Bên cạnh đó thì bây giờ tôi xin phép được đặt thêm câu hỏi là Có những cái câu hỏi của một vị trước là tôi không muốn lặp lại câu hỏi đó, nhưng mà tôi chỉ muốn là tí nữa tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu có thể cho chúng tôi biết là cái thời hạn, cái due date mà để có thể đầu tư một cái cố tiền tương đối khiêm tốn là 2.000 đồng để có thể có một cái cổ phần chung với lại cái công việc là đầu tư trong ngân hàng. Mà nếu như con em chúng ta mà nếu mà biết được cái điều này, mà tôi thấy có nhiều rất nhiều người có khả năng để thực hiện điều đó. Nếu không được 10-15 thì có thể có một phần thiên tố cũng có thể đóng góp được cái gì đó cho mình, và cảm thấy là hãnh diện là được đóng góp với cộng đồng Việt Nam để có một cái nhà xe đầu tiên của người Việt Nam tại Hoa Kỳ nói chung và nói riêng, và tại trên các quốc gia trên thế giới nói chung, thì đó là cái niềm hãnh diện. Còn tôi nghĩ là phía Cộng Duy Hiếu là những người mà đang cộng tác với ngân hàng của ông đang hết sức là quan tâm và có những cái ăn trở nó đúng với lại những cái hoài bão của người Việt Nam hiện nay. Đó là một trong những hoài bão. Nhưng bên cạnh đó tôi cũng muốn đặt lại cái vấn đề mà cá nhân tôi hết sức là thích thú và tôi thấy là đáp ứng được những yêu cầu chung của những việc tiền hành cộng sản, đó là cái điều mà giáo sư Phú đã đặt câu hỏi và giáo sư Nguyễn Liên vừa trình bày về vấn đề cái căn cước về tị nạn và cái đại học UMass Boston đã đưa ra trong thời gian vừa qua. Và chúng ta thấy là thực sự cái việc làm của ông Nguyễn Hữu Luyện nó thực sự là việc làm hết sức là khó khăn. Cái việc làm đó là việc làm phải nói là đổi giá quá trời, không phải đơn giản đối với là một cái cộng đồng nhỏ bé chúng ta, mà đối với một cái tập đoàn giống như cái đại học UMass Boston, mà cộng đồng những ai mà có quan tâm đến cái cộng đồng trong cái thời gian vừa qua thì cũng đều có những cái ưu tư. Nhưng mà chúng ta thấy nói thật với nhau rằng cái việc mà chúng ta đi làm chuyện đó nó chính nghĩa vô cùng, nhưng mà phải nói là khó khăn vô cùng. Cho nên bây giờ qua những cái điều mà vừa trình bày của giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, tôi nghĩ rằng cái câu hỏi được đặt ra của giáo sư Tuấn để chúng ta có thể suy nghĩ. Và tôi nghĩ không riêng gì giáo sư Nguyễn Thanh Liêm đưa ra, mà tôi nghĩ ví dụ như ai có tiếng thì mình thấy rồi, có tiếng thì mình chỉ hiếu là một người chuyên viên của mình, nhưng mình cũng sẽ đem những kiến thức của mình, mà một vị diễn giả hãy nói là chúng ta không chỉ riêng về một phương diện đó, chúng ta phải có những cái đa năng, về chúng ta phải có những cái lĩnh vực khác nữa, thì cái việc có thể đem chuyên môn của mình và đóng góp vào những cái mà nó đang cần thiết cho cái việc công cuộc đấu tranh của chúng ta trong cái việc đối với đại học UMass Boston sắp tới, thì đó là những cái điều mà chúng tôi muốn vừa trình bày vừa đặt câu hỏi, mà những một cái tâm tư tình cảm muốn là cùng chia sẻ cái việc mà mong rằng chúng ta sẽ cùng đóng góp cái phần hiểu biết kiến thức của mình để có thể góp phần trong cái việc công việc mà nó có ích lợi thiết thực đối với cộng đồng Việt Nam thì là cộng đồng chúng ta đây. Tôi xin cảm ơn các quý vị.
Xin cảm ơn ông Phan Thiên Châu của Việt Nam Quốc dân đảng đã lên đây có một vài ý kiến rất là xây dựng cho ban tổ chức cũng như là các diễn giả ngày hôm nay. Và để tiếp tục chương trình, với xin kính mời tiến sĩ Lê Phục Thủy lên trả lời câu hỏi của bác sĩ Phạm Minh Lương. Xin mời anh.
Tôi xin cảm ơn bác sĩ Lương, là người bạn cũ của chúng tôi. Có lẽ là lúc nãy tôi nói nhanh quá, tôi nói chưa ăn nữa thì giờ nó không được rõ lắm. Chú Việt có nói là trước rất nhiều kỹ sư mới tốt nghiệp, tôi nói rằng rất tiếc là các anh em không là giềng cột của chúng ta nữa. Đó là câu liên quan đến tôi định nói. Câu đó thì không bao hàm ý nghĩa mà một người như chúng tôi là không thấy những người thành công ở đây họ không có gì để chất lượng, họ không có gì nữa. Cũng như chúng tôi rất muốn về nước để phục vụ, từ trong mùa hè vào nửa tôi đang cả vợ và con của tôi cảm giác không có gì là cần phải đi cả, và không có gì cần phục vụ mà với nhau vẫn còn chạy như thường. Thành ra cái đó chỉ là cái mối cái lòng thương cảm của chúng tôi đối với cái anh em đó, biết đâu trong mấy trăm anh em kỹ sư đó cũng đang khắc khoải là không có một cái cơ hội để giúp đỡ nữa. Câu đó chỉ bao hàm cái ý nghĩa đó thôi. Cái câu thứ hai là cái sự đóng góp của người Việt Nam đang ở đây. Tôi không nói là sự đóng góp của người Việt Nam đang ở đây chỉ nhằm vào việc phục vụ tại đất nước Mỹ và cái chỗ mà chúng ta tạm dừng ở đây. Nói là sự tạm dung trên thực tế cũng dung cả đời. Tôi chỉ muốn nói rằng những người đó có cái quyền, những người đã tốt nghiệp ở đây, đang làm việc ở đây, có cái quyền xây dựng cái hạnh phúc cá nhân tại đây. Và không cấm họ là trong khi xây dựng cái hạnh phúc cá nhân đó, họ vẫn có thể xuống lớp bằng một cách nào đó. Đó là cái ý của tôi. Vấn đề mới, tôi chưa từng nói, tức là vấn đề của chị Quỳnh Kiều và một số các quý vị Đức Yên hoặc là Sinh Vân Đình. Vâng, đây, em kiểu quan cảnh vân vân. Thì những anh, các quý vị đó đều, tôi nghĩ rằng họ phẩm liêu cái tổ chức Medicine Trong Phương Chiến hoặc là những tổ chức y tế khác, họ không cần đến các chế độ chính trị, họ chỉ mang trực tiếp cái sự đóng góp của y tế để giúp dân nghèo vân vân. Thế đó nó bao hàm một cái ý nghĩa tốt, và tôi thấy rằng họ thực tế họ đã trực tiếp đi như vậy, mang cái khả năng của họ đến tận dân mà không qua chính quyền cộng sản. Không qua chính quyền cộng sản không có nghĩa là họ phải đi với cái sự tôi nhớ rằng là vừa rồi họ về đến tận quê của tôi là Thanh Hóa để họ làm những cái công việc ở đó. Thì tôi thấy những cái việc đó đó bỏ ra ngoài chứng minh tới chính trị là bỏ ra ngoài những cái lợi ích chính trị mà mình ta chúng ta có thể nói là tuyên truyền cho cộng sản vân vân, thì tôi thấy cái đó nó vượt quá cái công việc của họ. Công việc của họ đáp ứng đúng những cái ý thức của một người y sĩ là nếu có thể họ sẽ mang cái khả năng của họ để phục vụ những người đang có bệnh. Đó là cái ý kiến riêng cá nhân của tôi. Về phương diện chính trị, tôi không phải là chính trị gia, tôi không dám nói về vấn đề là có hại hay có lợi. So far thì ít nhất cũng có một số người Việt Nam thực sự là có lợi. Cái việc đó khác hẳn với những cái việc khác là về Việt Nam đi qua một hệ thống chính quyền rồi mới tới dân thực. Nếu mà đi một cách gián tiếp như vậy đó, thì tôi nghĩ là nó bao gồm nhiều ý nghĩa khác hơn là cái ý nghĩa phục vụ tích cực của các y sĩ như chị Quỳnh Kiều. Xin cảm ơn quý vị.
Cảm ơn tiến sĩ Lê Phục Thủy đã trả lời câu hỏi của bác sĩ Phạm Minh Lương. Và để tiếp tục trả lời câu hỏi thì Vicky xin kính mời tiến sĩ Nguyễn Kim Nhũ lên trả lời câu hỏi của bác sĩ Phạm Minh Lương.
Cảm ơn chị Vicky. Tôi xin trả lời hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là khả năng cạnh tranh của chúng tôi với các ngân hàng khác, của bác sĩ Lương và của ông Châu về vấn đề đầu tư. Trước nhất là về khả năng cạnh tranh. Khi mà chúng tôi lập ngân hàng, chắc chắn là chúng tôi phải qua những tiến trình tham khảo và điều tra rất kỹ càng về cái thị trường của mình, xem mình có khả năng cạnh tranh được không. Tại vì số một triệu đô la bỏ vào nếu mình không có khả năng cạnh tranh, nó là một cái thiệt hại cho tất cả những nhà đầu tư. Thành ra chúng tôi phải có bổn phận xét về cái khả năng cạnh tranh rất là kỹ càng. Câu trả lời là chúng tôi rất confident là cái khả năng cạnh tranh của chúng tôi rất lớn. Thì lý do sau đây. Thưa quý vị biết là tất cả các ngân hàng nó đều có cái bảo hiểm của FDIC cả. Bác sĩ Lương có 100.000 đô la, bác sĩ bỏ vào Bank of America họ được cái bảo hiểm của FDIC đến 100.000. Đến với chúng tôi, bác sĩ Lương cũng cùng một cái bảo hiểm FDIC 100.000 đô la. Thành ra với một người như bác sĩ Lương, một thân chủ, họ không care là bây giờ họ đến Bank of America hay là First Vietnamese Bank hay là Cathay Bank. Tại vì nếu mà Bank of America bị thất kiện, người thân chủ đã được bồi thường khỏi FDIC. Đến với First Vietnamese American Bank, ngân hàng này thực hiện, quý vị được bồi thường bởi FDIC với tất cả các nhà băng khác như vậy. Thành ra với một người thân chủ họ không nghe là họ đến nhà băng nào, cái vấn đề chính là nhà băng nào phục vụ cho họ được. Nếu một quý vị là người Việt Nam, một quý vị nói tiếng Anh và tiếng Việt rất giỏi, quý vị không cần phải đến một ngân hàng Việt Nam. Nhưng mà nếu quý vị là một người như bậc phụ tôi, là một người không đọc được tiếng Anh, phải đến một ngân hàng nào thì có thể giúp cho bậc phụ tôi mở được một cái tài khoản, thì cái đó là cái mà chúng tôi làm được. Cái điều thứ hai, với các nhà tiểu thương, chắc chắn là văn phòng mạch của bác sĩ Lương, bác sĩ có thể có những khả năng cải thiện rất là, bác sĩ không cần đến cái vấn đề tài trợ ngân hàng. Nhưng mà có rất nhiều tiểu thương ở trong vùng này họ cần đến tài trợ ngân hàng, mà họ gặp cái trở ngại là khi họ đến các ngân hàng của Mỹ, các ngân hàng đó không xác lên cho họ. Họ không có khả năng, tất cả những cái financial statement của họ không được qualified, khách sử dụng của họ thì khai lỗ tiền lên. Đấy các ngân hàng họ bảo là nếu không cứ khai lỗ như thế này chúng tôi không thể nào cho mượn tiền được. Đến với điểm nhất ngân hàng, chúng tôi cũng không thể nào phá bỏ những cái luật lệ chung của ngân hàng được. Nhưng mà chúng tôi có những cách để giúp họ. Nếu họ không qualified được cho 100.000 đô la tiền lôn thì có thể họ qualified cho 50.000. Nếu họ không qualify được cho 50.000 thì có thể họ qualify cho 10.000 đô.
mà nếu ngay cả trong trường hợp không qualify được cho 10.000 đô nữa, chúng tôi cũng không xua đuổi họ. Chúng tôi sẽ giới thiệu những người tư vấn về tài chính giúp họ làm sổ sách lại và build họ up cho đến lúc nào qualify trở lại. Những ngân hàng lớn họ không kia cũng họ có hàng triệu khách hàng. Cathay Bank họ có bao nhiêu khách hàng người Hoa, bao nhiêu khách hàng người Việt họ không kia. Nhưng mà retail là vì ngân hàng này là phục vụ cho cộng đồng. Thành ra những cái đó là những cái điểm mà chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có khả năng cạnh tranh hơn. Những cái điểm thứ hai vấn đề đầu tư. Chúng tôi có cái offering của chúng tôi, nó gồm có cái tập tài liệu tham khảo để quý vị đầu tư, quý vị trên thị trường chứng khoán nó chưa bằng cái prospectus. Nhưng mà đối với ngân hàng mới thì họ chưa bằng offering circular, cái tài liệu tham khảo về cái tổ chức của ngân hàng đó, cái những người ở đâu trong hội đồng quản trị, tất cả những cái chương trình làm việc như thế nào nó ở trong cái tập này. Chúng tôi có 10 tập này để gọi lại cho ban tổ chức nếu quý vị là muốn đầu tư xin lên đấy. Đồng thời chúng tôi vẫn xin để lại cái discount để nếu quý vị không còn được cái discount cái offering circular này, xin quý vị gọi điện thoại đến văn phòng của chúng tôi sẽ gửi trực tiếp bằng Carry Express đến cho quý vị ngay. Cái thời gian còn rất ngắn. Chúng tôi giữ cái offering này cho đến cuối tháng này, tức là 31/1. Sau ngày 31/1 chúng tôi không nhận được. Cho đến giờ này, xin báo dân hội báo cho quý vị, xin báo cho quý vị biết là chúng tôi đã nhận được một cái số tiền đã đủ cái số tiền chúng tôi cần rồi. Nhưng mà chúng tôi vẫn muốn mời gọi đồng hương vào. Cái số tiền của các cộng đồng khác nhất là đồng hương đại sản rất nhiều ở trong cái nhà văn này. Cái đó nó có hai mặt. Một cái mặt tốt thì dĩ nhiên là chúng tôi có đủ số vốn rồi. Nhưng mà cái mặt khác là cái ngân hàng này phải là ngân hàng của cộng đồng của mình. Chúng tôi rất muốn là ít nhất là 70% tiền của cái ngân hàng này là tiền của cộng đồng của mình. Trong đó thì chúng tôi chưa đạt được cái tiêu chí của nó. Thành ra rất mong muốn nếu mà Việt Nam Quốc dân đảng có những cái điều kiện gì để có thể phổ biến chương trình này để mời mỗi người cháu nhỏ nếu mà không có tiền 200.000 đô la, người nào có tiền 3.000 đô la, người nào có tiền 10.000 đô la mời vào để cho cái chỉ số của cộng đồng của mình nó tăng lên. Ngân hàng này phải là cái ngân hàng của cộng đồng của mình. Cái số tiền tối thiểu là 2.500 đô la và cái số tiền tối đa là 550.000 đô la. Vậy là xin mời quý vị góp tay với chúng tôi giúp phát triển phổ biến cái chương trình này. Và trong vòng mấy tuần nữa chúng tôi sẽ lên báo chí để cho quý vị rõ về cái kết toán chung kết và số tiền là bao nhiêu. Nhưng mà cho đến bây giờ số tiền nó lên rất nhiều rồi. Và rất nhiều ở trong những người trong các cộng đồng khác họ đã đóng góp. Vậy rất mong là cộng đồng của mình sẽ tiếp một tay để biến cái thành ngân hàng này hoặc làm cái thành ngân hàng này là cái ngân hàng của cộng đồng của người Việt của mình.
Xin cảm ơn tiến sĩ Hiếu rất là nhiều. Và một lần nữa thì xin kính mời tiến sĩ Võ Kim Sơn lên trên diễn đàn để trả lời câu hỏi của bác sĩ Phạm Huy Lưu về phụ nữ Việt Nam mà nấu ăn có phải nấu ăn suốt cả ngày hay là như nào đó bác. Đúng lại câu hỏi khó đấy nghe chị Sơn.
Dạ cảm ơn bác sĩ Lương hôm nay cái câu hỏi của mình. Thật ra đó là cái vấn đề mà phân công trong gia đình. Thì tôi hoàn toàn là đồng ý với lại bác sĩ Lương là có những cái công việc nặng nhọc phải cần đến cái bất thích của gia đình. Nhưng cũng có những cái công việc là cần đến cái bàn tay khéo léo của nữ giới của chúng tôi. Nhưng mà thật ra là cái ý của chúng tôi nêu ra là cái vấn đề cái bữa ăn đó là tôi thấy là mình đã sống ở Mỹ rồi. Thành ra hội nhập vào cái xã hội Mỹ tức là phải bắt chước và bắt đầu chạy đua với cái kim đồng hồ. Cho nên tôi muốn nêu cái vấn đề là chúng ta hãy còn mất quá nhiều thời giờ cho cái bữa ăn ở trong cái gia đình. Mà sở dĩ mà cái chị em chúng tôi mà phải mất nhiều thời giờ trong cái bữa ăn trong gia đình đó thì tôi vui tội cho các em. Tại các anh đòi hỏi quá cho nên các chị phải lo chu toàn cái bổn phận làm sao cho cái bữa ăn nó quá sung túc. Thì cái điều đó tôi muốn nêu cho mọi người.
Giáo sư Sơn đã trả lời câu hỏi của bác sĩ Phạm Huy Lương. Vâng, thì bây giờ tôi xin kính mời thầy giáo sư Nguyễn Thanh Liêm lên trên diễn đàn để trả lời câu hỏi của bác sĩ Hương ạ.
Cái gì phương diện cá nhân thì mà đầu tư cho giáo dục của mỗi gia đình riêng tư đó thì chắc chắn là người Việt Nam của mình là chịu khó đầu tư vô mạnh lắm. Tuy nhiên ở đây tôi muốn nói rằng là những cái tổ chức bất vụ lợi liên quan tới giáo dục đấy, chúng ta bỏ tiền vào trong đó và giúp những cái đó nó hơi siêu có một chút. Nếu chúng ta nghĩ đến những người xung quanh chẳng hạn, khi họ đi tới đâu thì ở đó họ có những cái chùa để mà lo một phương diện tín ngưỡng, nhưng mà ngược lại họ cũng có những cái trường học của đồng xung quanh đâu cũng có hết. Đó là một cái hình thức để mà có phần cái văn hóa của họ, bất cứ họ đi đến chỗ nào thì tôi cũng biết mong ước rằng khi mà mình phải sống ở ngoại quốc thì ít nhiều học những cái bài học của những cái dân tộc khác khi mà họ tản mát trên thế giới, chẳng hạn như dân tộc Do Thái, dân tộc Trung Hoa thế này, thì họ làm sao để họ có thể họ bảo vệ được cái văn hóa truyền thống của họ. Mình cũng cố gắng để mình bắt trước được phần nào hay phần ấy, còn nghĩ đến cái chuyện tương lai của cái cộng đồng của mình ở trên thế giới thì cảm ơn.
Và xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Thanh Liên. Vâng, thì bây giờ thì có quý vị nào còn câu hỏi nào nữa không ạ?